Còn hai tuần nữa chúng ta, hội thánh chúng ta sẽ bầu cử ban chấp hành hội thánh. Vì lẽ đó mà hôm nay tôi xin chia sẻ với quý ông bà anh chị em đề tài vai trò của chấp sự, ban chấp hành hội thánh. Đây là cái cuộc bầu cử vô cùng quan trọng, bởi vì nó đem ảnh hưởng đến với tất cả chúng ta. Đề tài của tôi chia sẻ là vai trò của chấp sự. Có thể quý vị nói, ủa, mình bầu cử ban chấp hành mà tại sao mục sư lại chia sẻ về vai trò của chấp sự? Thật sự mà nói, ở trong Kinh Thánh, tôi đọc tới đọc lui không thấy chỗ nào nói cái chữ chấp hành cả. Nhưng mà lời Chúa đề cập đến cái danh từ chấp sự. Chấp sự. Và như vậy thì thật sự mà nói, trong hội thánh của chúng ta, những vị trong ban chấp hành làm việc cũng không khác gì là những vị làm chấp sự. Cho nên có thể quý vị nói, ô tại sao mình không đổi cái danh từ chấp hành thành chấp sự? Tôi thấy đó là điều chúng ta cũng nên làm. Và tôi sẽ, cái kỳ họp tới với ban chấp hành, tôi sẽ bàn cái điều này với ban chấp hành. Nhưng mà hôm nay chúng ta học về vai trò của chấp sự. Bởi vì Kinh Thánh nói tới chấp sự nhưng mà không có đề cập tới chấp hành. Cái câu hỏi được đặt ra ở đây, chấp sự có nghĩa là gì? Trong tiếng Anh dịch trại trại, cái chữ chấp sự là chữ deacon. Trong nguyên văn tiếng Hy Lạp á, chữ chấp sự, cái danh từ chấp sự là diaconos. Cho nên tiếng Mỹ họ dịch trại trại thành ra diaconos, trở thành deacon. Mà cái ý nghĩa chính của chữ chấp sự có nghĩa là tôi tớ. Một chấp sự là một tôi tớ. Chấp sự là một cái thiên chức mà Chúa ban phước rất là kỳ diệu, nhưng mà nó nằm ở trong một cái nhiệm vụ, đó là một tôi tớ. Hay là nói cách khác hơn, người chấp sự hay là người chấp hành trong hội thánh là người phục vụ trong hội thánh. Phục vụ trong hội thánh. Cho nên cái ở trong Cựu Ước có nhiều cái chữ này xuất hiện ở trong nhiều nơi ở trong Cựu Ước, chẳng hạn như trong Giăng đoạn 2 câu số 9 đó, trong cái đám cưới ở Canaan á, thì người ta hết rượu, và bà Mary mẹ Chúa Giêsu mới nói với Chúa Giêsu, ô bây giờ làm gì? Chúa nói, ngươi có ta với ta liên hệ gì chăng, giờ ta chưa đến. Nhưng mà bà Mary á, bà mới quay qua những người tôi tớ làm việc giúp đỡ phục vụ ở trong cái buổi đám cưới đó, thì bà nói như thế nào, quý ông bà anh chị còn nhớ không? Bà nói, người biểu gì là nói, Chúa Giêsu biểu gì, hãy làm y chang như vậy. Đó là cái chữ mà deacon hay là diaconex được viết ra, có nhiều nơi khác ở trong Kinh Thánh nữa, nói về cái từ ngữ này. Chấp sự ở trong cái hội thánh đầu tiên cũng như ngày hôm nay, thì mang một cái vai trò rất là quan trọng trong sự phát triển hội thánh. Có cái sự khác biệt giữa mục sư với chấp sự rất là rõ ràng. Cái chấp sự á, là cái nhiệm vụ chính của họ là phục vụ, lo những cái phần về thể chất trong hội thánh. Người về mục sư á, hay là ở trong Kinh Thánh dùng cái chữ là giám mục á, hay còn gọi là mục sư đó, thì họ lo về cái phần, họ là người lãnh đạo, lo về phần tâm linh của hội thánh và chăn bày của Chúa, hướng dẫn hội thánh đi trong cái đường lối của Chúa. Cho nên có cái sự khác biệt rất là rõ ràng ở đây. Chấp sự là người không có lo về phần tâm linh của hội thánh, nhưng mà lo về cái phục vụ, về những cái thể chất của hội thánh. Và đây là cái điểm chính mà họ được Chúa kêu gọi. Ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 6 đó, thì chúng ta thấy hội thánh Chúa lúc bấy giờ tăng trưởng rất là nhanh. Và lúc bấy giờ có 12 sứ đồ, thì chúng ta biết hội thánh tăng trưởng chừng nào á thì có nhiều nhu cầu chừng nấy. Cho nên khi mà hội thánh tăng trưởng có nhiều nhu cầu thì các sứ đồ họ mới bắt đầu họ lo giúp việc đủ thứ việc hết. Một trong những cái việc mà ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 6 cho chúng ta biết là họ phải phân chia vật dụng và lương thực cứu tế cho những người nghèo. Người Hy Lạp tin Chúa và người Hebrew tin Chúa có khi mà giúp đỡ những người về cái phần thể chất của họ đó, thì chuyện gì xảy ra? Các sứ đồ á, họ không có đủ thời gian để họ cầu nguyện, họ gần gũi để biết Chúa muốn mình làm gì, để chuẩn bị những cái bài giảng dạy cho hội thánh Chúa. Đó là cái điều mà trọng tâm nhất họ được kêu gọi để người hướng dẫn hội thánh. Nhưng mà họ làm không được cái chuyện đó, không có đủ thời gian, bởi vì họ phải lo mấy cái chuyện giúp đỡ người này, những người nghèo, lo chăm sóc những cái phần thể chất của con cái Chúa. Cho nên hội thánh mới quyết định thấy rằng những sứ đồ làm không có đúng theo cái sự kêu gọi của Chúa cho chính họ. Cho nên các sứ đồ mới hợp lại với nhau và bầu 7 chấp sự để làm cái công việc giúp đỡ phục vụ những con cái Chúa ở trong hội thánh. Cho nên như các sứ đồ, các giám mục hay là các mục sư, cái trọng tâm của họ là hướng dẫn hội thánh, giảng dạy lời Chúa, có thời gian gần gũi với Chúa để biết Chúa muốn mình làm gì trong cái sự hướng dẫn hội thánh Chúa. Và như 7 chấp sự ở đây, những chấp sự trong hội thánh hiện giờ là chúng ta làm cái công việc phục vụ trong hội thánh. Cái câu hỏi được đặt ra ở đây là cái điều kiện hay là tiêu chuẩn của người chấp sự là gì? What are the requirements or the qualifications of the deacon? Như tôi đã nói, là một chấp sự là một cái ơn phước rất là đặc biệt mà Chúa ban cho, nhưng mà cũng cái điều kiện hay là cái tiêu chuẩn để trở thành một chấp sự rất là cao. Ở đây nói về người chấp sự phải có một cái phẩm chất đạo đức hơn bình thường, và người đó phải đầy dẫy Đức Thánh Linh, người đó phải có được cái tấm lòng muốn phục vụ, sẵn sàng phục vụ. Cho nên nếu mình không muốn phục vụ, không sẵn sàng phục vụ, mình không thể nào trở thành một chấp sự được. Ở trong Timothê nhất đoạn 3 câu 8 tới câu 12 cho chúng ta thấy được chín cái điều kiện hay là tiêu chuẩn để trở thành một chấp sự. Và tôi thấy khi tôi đọc ở đây á, tôi thấy đây là những cái tiêu chuẩn mà tất cả những con cái Chúa cũng cần có, chứ không phải là chỉ chấp sự mà thôi. Cho nên những quý vị nào ngồi đây mà cái ồ tôi không có vô, chắc là tôi không trở thành một chấp sự, cho nên thôi tôi không cần nghe gì nữa, không có, cái này cho tất cả chúng ta. Nhưng mà đặc biệt ở đây, người chấp sự phải có. Cái thứ nhất là trong câu số 8, Timôthê nhất đoạn 3 câu 8, người chấp sự phải là người nghiêm trọng. Nghiêm trọng. Dignified ở trong cái bản tiếng Anh. Người đó phải có một cái tính cách nghiêm trang, đứng đắn, respectable, người khác tôn trọng họ được qua cái cách sống của họ, qua cái cách cư xử của họ, qua cái cách nhận xét vấn đề của họ. Đó là điều, cái điểm đầu tiên mà người chấp sự cần phải có. Điểm thứ hai á, cũng ở trong câu số 8, là người chấp sự không được nói hai lời. Không được nói hai lời. Nói hai lời là như thế nào thưa quý vị? Mình nói một đường, mình làm một ngã. Hay là mình nói với người này như vậy, nhưng mà mình nói với người kia thì ngược lại. Cho nên, cái lời nói của người hai lời á, không ai còn tin cậy nữa. Không ai tin cái người đó nữa. Về cái lời nói của người đó. Cho nên, người chấp sự phải có một cái, những cái lời nói của mình, người khác phải tin tưởng, không được nói hai lời. Cái điểm thứ ba rất là rõ ràng, cái điểm mà tối kỵ, đó là người chấp sự không có được nghiện rượu. Không có được nghiện rượu, cũng trong câu số 8. Nghiện rượu hay là những cái chất nào mạnh, nó làm cho cái người đó không có tự chủ về chính mình. Hay là nói cách khác, khi một người nghiện rượu, khi một người say rượu rồi đó, hay là nghiện rượu rồi đó, cái người đó họ không có còn không có một cái đời sống kỷ luật cho chính mình được nữa. Cho nên một người mà không có đời sống kỷ luật cho chính mình, người đó không có thể nào làm chấp sự được. Cái điểm thứ tư đó là người chấp sự không có tham lợi phi nghĩa. Không có tham lợi phi nghĩa. Có nghĩa là sao? Mình không có tham muốn những cái điều mà không phải tự tay mình làm ra được. Chẳng hạn như, và đồng thời mình làm ra những cái gì mình làm mà nó gọi là bất chính. Tôi được một số tiền thiệt là lớn, mà cái số tiền đó tôi làm một cách gian lận hay là gì đó. Cái đó là phi lợi, bất nghĩa. Cho nên cái người chấp sự phải là người không có tham lợi phi nghĩa. Và cái điểm thứ năm ở trong câu số 9, đó là người đó phải có đời sống mạnh mẽ trong đức tin. Người chấp sự phải lấy lương tâm trong sạch, lẽ mầu nhiệm của đức tin. Người chấp sự phải lấy lương tâm trong sạch, giữ lẽ mầu nhiệm của đức tin. Cái từ ngữ hơi khó hiểu ở đây là lẽ mầu nhiệm của đức tin có nghĩa là sao? Thì ở trong câu số 16 đó, lời của Chúa có nói một phần quan trọng về cái lẽ mầu nhiệm của đức tin ở đây. Đó là câu số 16 nói như thế này: mọi người đều cho sự mầu nhiệm của sự tin kính là lớn lắm. Cái sự mầu nhiệm đó là gì thưa quý ông bà anh chị em? Đấng đã được tỏ ra trong xác thịt, thì đã được Đức Thánh Linh xưng là công bình, được thiên sứ trông thấy, được giảng ra cho dân ngoại, được thiên hạ tin cậy, được cất tiếng trong sự vinh hiển. Hay là nói cách khác hơn, ấy lẽ mầu nhiệm của đức tin hay là tin kính ở đây nói đến tin lành của Chúa, lẽ thật, chân lý của Chúa. Cho nên cái người chấp sự là người đứng vững trên lời của Chúa, lẽ thật của Chúa, tin lành của Chúa, không có chuyển lại. Hôm nay thì không biết là cái đạo Chúa mình tin nó có đúng hay không, rồi bữa sau thì mạnh mẽ, rồi bữa khác thì như vậy như kia. Người chấp sự phải là người đứng vững vàng trên tin lành cứu rỗi của Chúa, chân lý của Chúa, lời của Chúa. Và ở đây không những là nói về cái người chấp sự họ tin cái điều đó mà thôi, một cách vững vàng mà thôi, nhưng mà cái niềm tin đó phải bày tỏ qua cái cách sống của họ. Phải bày tỏ qua cái cách sống của họ. Bởi vì chúng ta biết cái lời nói của chúng ta, tiếng Mỹ dùng cái chữ là talk is cheap. Cái lời nói nó rất là rẻ tiền. Nếu mà cái lời nói đó nó không bày tỏ qua cái cách sống của mình, cái niềm tin của chúng ta dầu nó có mãnh liệt đến đâu đi nữa mà nó không có bày tỏ qua cái cách sống của chúng ta thì cái niềm tin đó nó không có ích lợi gì cho chúng ta và những người xung quanh cả. Cho nên chỗ này một người chấp sự phải là một người có một cái đức tin mạnh mẽ trong Chúa. Điểm thứ sáu đó là người chấp sự không chỗ trách được. Không chỗ trách được trong câu số 10. Những người đó cũng phải chịu thử thách trước đã. Nếu không chỗ trách được thì mới được làm chức chấp sự. Cái chữ không chỗ trách được nói một cách tổng quát là nói về cái tác phẩm, cái phẩm chất tổng quát của một người chấp sự. Họ phải là người không có chỗ trách được trước mặt Chúa và những người chung quanh. Và ở đây có nói cái phần là những người đó cũng phải chịu thử thách trước đã. Một người trở thành chấp sự, trước hết người đó mình phải coi về cái niềm tin của người đó như thế nào. Sự tin kính của họ trong lời Chúa như thế nào, về cái thần học của họ về Chúa nó có được thử luyện chưa, nó có vững vàng không, chứ không phải là ô thấy cái anh đó chị đó đi nhà thờ thường xuyên chắc được đó, mình bầu người đó. Người đó phải có qua cái sự thử thách, phải mình cần phải biết họ cái về tín lý của họ như thế nào. Không những vậy thôi, nhưng mà qua cái đời sống phục vụ của họ cũng vậy. Trong hội thánh, trước khi mình bầu một người đó làm chấp sự, mình cần hỏi cái đời sống phục vụ của người đó nó có được thử thách chưa? Hay là nói cách khác hơn là ở trong hội thánh, người đó có phục vụ và trung tín trong cái sự phục vụ của họ hay là không? Hay là mình giao cho họ một cái trách nhiệm nào đó, họ làm nửa chừng cái họ bỏ, hay là mình giao cho họ cái trách nhiệm rồi họ không làm mà họ cũng chẳng gọi cho mình biết là họ không làm. Cho nên họ phải qua cái sự thử thách đó, họ có cái sự trung tín trong cái đời sống phục vụ của họ, faithful in their service in the church. Đó là điều rất là quan trọng. Chứ không phải là mình nói, ô cái anh đó có tài, cái chị đó có tài, học giỏi, làm ăn ở ngoài đời, có kết quả lắm, thôi mình bầu người đó lên làm chấp sự. Nhưng mà trong lúc đó ở trong hội thánh, người đó phục vụ hội thánh, nó không tới đâu hết và cũng không có trung tín trong sự phục vụ. Cái đó thưa quý ông bạn, cho em theo tiêu chuẩn của Chúa, Chúa nói không được. Người đó phải chịu thử thách trước đã. Cho nên cái điểm thứ 7 đó là không những người chồng mà thôi, nhưng mà người vợ cũng phải, người vợ của chấp sự cũng phải kính sợ Chúa nữa. Đây là điều rất là quan trọng. Một người, cái gì tiếng Việt mình có câu gì? Hai vợ chồng mà hợp lại, hiệp với nhau thì tác biển, biển đông cũng cạn, phải không? Yeah. Cho nên vợ của chấp sự cũng có phải có một đời sống, lời Chúa nói như thế nào? Vợ của chấp sự trong câu số 11 cũng phải nghiêm trọng, chớ nói xấu, phải có tiết độ và trung tín trong mọi việc. Lời của Chúa nói rất là rõ ràng, người vợ của chấp sự cũng phải làm gương giống như chồng của mình. Chứ không có phải là, ông chồng, ông làm chấp sự, tôi muốn làm gì làm, không có. hai người phải hợp tác với nhau, hiệp một với nhau trong sự hầu việc Chúa ở đây. Cho nên lời của Chúa nói rất là rõ ràng trong cái đời sống vợ chồng với nhau. Và cái điểm kế tiếp, câu số 8, điều kiện số 8 của người chấp sự đó là chồng của một vợ. Chồng của một vợ, câu số 12. Các chấp sự chỉ nên làm chồng của một vợ mà thôi, phải khéo cai trị con cái và nhà riêng mình. Cái chỗ chồng một vợ ở đây á, nó cũng có thể có cái nghĩa khác ở đây là họ nói chồng của một vợ, cái người đó họ trước đây họ có vợ rồi, bây giờ họ có một vợ khác thì cũng là chồng một vợ vậy thôi, phải không? Nhưng mà cái chỗ này á thì cái cách mà giải nghĩa cho rõ ràng mà dễ hiểu nhất á là người chấp sự là người phải chung thủy với vợ của mình. Chỉ một vợ chứ không phải là có hai ba bà rồi chung thủy với hai ba bà, không phải như vậy. Chỉ chồng của một vợ mà thôi, và sống trong cái sự chung thủy với người đó. Tiếng Mỹ dùng cái chữ là one woman man. Người đó chỉ chung thủy với một vợ mình thôi, không có trong tư tưởng hay là trong cái đời sống qua lại lăng nhăng với một người nào ngoài vợ của mình. Và điểm cuối cùng, điểm số 9 đó là người cũng ở trong câu số 12 là người chấp sự phải khéo cai trị con cái và nhà riêng mình. Phải biết cách để cai trị con cái gia đình của mình. Người chấp sự phải là người lãnh đạo tinh thần, lãnh đạo tâm linh của vợ mình và của con cái của mình. Đó là điều vô cùng quan trọng. Mình không có thể nào tà để cho vợ của mình lãnh đạo về phần tâm linh, hay là thậm chí đôi lúc con của mình nó còn mạnh mẽ hơn mình trong phần đức tin nữa. Không được, mình là người chủ chốt. Cho nên dựa trên lời của Chúa, chúng ta thấy cái mạng lệnh, vai trò chính của người chấp sự đó là đầy tớ, phục vụ. Đầy tớ, phục vụ. Làm bất cứ những gì có thể làm được, phục vụ. Để chi? Để giám mục hay là mục sư họ có đủ thời gian để họ lo cái chuyện mà Chúa gọi họ, đó là hướng dẫn hội thánh đi trong đường lối thuộc linh của Chúa. Để họ có thời gian cầu nguyện và chuẩn bị nghe tiếng Chúa và giảng dạy lời của Chúa. Cho nên hồi nãy giờ mình nói về những cái tiêu chuẩn của người chấp sự. Bây giờ cái câu hỏi đặt ra ở đây là những cái gì gọi là phục vụ của mà người chấp sự làm được ngày hôm nay. Bởi vì lúc đó có thể nó khác hơn hôm nay bây giờ. Những gì mà người chấp sự họ phục vụ mà họ không có giảng dạy, họ không có hướng dẫn hội thánh về phần tâm linh. Thật sự mà nói, ban chấp hành của hội thánh chúng ta, các thành viên trong ban chấp hành hội thánh chúng ta làm những điều mà rất đúng như cái tinh thần của chức vụ của chấp sự, đó là bảo vệ cũng như chăm sóc nhà thờ ở đây. Họ bảo trì phòng ốc, tất cả mọi sự. Chẳng hạn giống như khi mà chúng ta, trước khi chúng ta đến thờ phượng Chúa, những chấp sự lo về cái phần âm thanh, là chuẩn bị dọn dẹp tất cả mọi sự sạch sẽ cho cái sự thờ phượng Chúa. Đó là một trong những điều mà chấp sự làm. Và tạ ơn Chúa, hầu thánh Chúa ở đây, Chúa cho chúng ta có được cái những quý thành viên trong ban chấp hành hay là chấp sự có được cái tinh thần hầu việc Chúa rất là tốt đẹp như vậy. Cho nên dầu rằng người chấp sự không phải là người lãnh đạo thuộc linh của hội thánh, nhưng mà cái đời sống, cái phẩm chất của đời sống, đức tính của họ không thua gì mục sư. Bởi vì khi quý ông bà anh chị em đọc cái phần trên á, của Timôthê nhất đoạn 3 đó, từ câu 1 cho tới câu số 7 á, thì nói về cái những cái điều kiện của mục sư á, nó giống gần như là của chấp sự, hay là chấp sự gần như mục sư. Cho nên đây là điều mà chúng ta cần trước hết suy xét lòng mình và cầu nguyện đặc biệt trong 2 tuần tới, để chúng ta, Chúa hướng dẫn chúng ta, để chúng ta bầu ra những chấp sự mà đủ cái điều kiện mà Chúa dạy bảo ở trong Timôthê nhất đoạn 3. Và tôi tin chắc rằng khi chúng ta chọn đúng những chấp sự mà như theo cái tiêu chuẩn của Chúa, hội thánh Chúa sẽ phát triển. Chúng ta thấy khi mà hội thánh Chúa phát triển và các chấp sự ở trong hội thánh đầu tiên khi bầu lên rồi họ làm công việc của họ, thì sau đó chúng ta thấy hội thánh Chúa càng ngày càng phát triển, càng phát triển. Cầu xin Chúa giúp chúng ta mỗi người để chúng ta chuẩn bị lòng mình và đặc biệt cầu nguyện cho cái cuộc bầu cử sắp đến đây. Còn cái câu gốc ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 6 câu 3 chắc là tôi để cho đến tuần tới. Nếu Chúa cho phép tôi sẽ chia sẻ cái phần đó thêm. Nhưng mà cái phần chính hôm nay là chúng ta biết được cái vai trò của chấp sự. Có thể Chúa kêu gọi mình làm cái trách nhiệm đó rất là phước hạnh. Hoặc là Chúa kêu gọi ai đó trong hội thánh, chúng ta cầu nguyện để Chúa chỉ dẫn cho mình biết, để mình tới 2 tuần nữa chúng ta sẽ bầu và bầu đúng những chấp sự mà Chúa muốn. Amen. Tạ ơn Chúa. Xin